Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 46, cần tu kiên trì, tập 496. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 19 tháng 10 năm 2017. Việc dịch: sách Phật Foundation. Người đọc: Hồng Phúc. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tòng kim mục, nải chí mệnh tồn. Quy y Phật, lượng túc tôn. Quy y Pháp, ly dục trung tôn. Quy y Tăng, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tòng kim mục, nại chí mệnh tồn. Quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tòng kim mục, nại chí mệnh tồn. Quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. Xin mời quý vị xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1082, dòng thứ hai, bắt đầu xem. Phi gì khả ngộ? Ý nói, các pháp trên đây của Như Lai đều là khó được gặp gỡ. Nếu có ai được nghe, thì đều là do đời trước từng tu hành Phật Đạo, chẳng phải là phàm nhân, nên bảo là phi gì khả ngộ. Chúng ta nghe lời này, tự mình phải cảm thấy vui mừng, may mắn. Thật là khó được. Chúng ta trong quá khứ, nếu không có thiện căn, đời trước không tu hành, không nghe Phật Pháp, không tu hành Phật Pháp, thì đời này làm sao gặp được? Gặp được rồi, vì sao lại tin được? Cho nên được thân người, có thể gặp Phật Pháp, gặp rồi có thể tin, có thể hành. Đây là đại thiện căn, đại phước đức. Nếu thực sự giác ngộ, hiểu rõ rồi, tín nguyện trì danh, niệm niệm không quên, thì trong một đời này nhất định được sanh Tịnh Độ. Thành Phật ở thế giới Cực Lạc, mỗi người đều viên mãn chứng đắc. Đây là thật, không phải giả. Vì thế phải sanh tâm đại hoan hỷ. dầu có người khéo thuyết pháp, thì đối với pháp môn siêu tịnh ly kiến, thầm thâm bất khả tư nghị này, cũng khó thể dùng ngôn ngữ, văn tự để hiển thị được. Như kinh đây có câu, chẳng thể dùng ngôn ngữ, phân biệt để biết được nổi. Vì thế Phật dạy, người có thể thuyết pháp cũng khó khai thị. Nếu ai có thể sanh lòng tin sâu xa, nơi pháp hết thảy thế gian khó tin này, thì đó là do thiện căn đã gieo trong nhiều đời trước tới nay cùng phát động. Đây quả là một dịp hy hữu khó gặp trong vạn kiếp, ngàn đời. Nên bảo là tin sâu kiên cố, thời cũng khó gặp. Đặc biệt là kiên cố thâm tín. Thật không dễ dàng chút nào. Chúng ta gặp được rồi. Nhưng liệu có thể kiên cố thâm tín như trong kinh nói không? Câu này là tiêu chuẩn. Chứng minh trong đời quá khứ của bạn thiện căn sâu dày. Đời này là có duyên gặp được, nhất định thành tựu. Công đức tích lũy từ vô lượng kiếp tới nay, trong một đời này đơm hoa, kết trái. Thảo nào Hạ Liên Công thấy bộ kinh này, hoan hỷ phấn khởi, tới mấy ngày sau vẫn chưa nguôi. Đây là chân chính, hiểu rõ sự hiếm có khó gặp được. Chúng ta ngày nay có lòng tin, nhưng lòng tin này đủ sâu hay không là một vấn đề. Lòng tin này kiên cố hay không cũng là một vấn đề. Các đồng học cùng hỏi tôi làm thế nào. Phương pháp không phải không có. Có đấy. Phải có lòng kiên trì. Phải có lòng nhẫn nại. Đọc nhiều, nghe nhiều. Hiện nay nghe kinh rất thuận tiện. Có bằng ghi âm giảng giải. Có thể nghe đi, nghe lại. Trước kia rất khó, hoàn toàn dựa vào pháp sư, các bậc đại đức lên đài diễn giảng. Không có cách nào ghi chép lại từng câu từng chữ. Hiện nay khoa học kỹ thuật giúp chúng ta rất nhiều tiện lợi. Tính tâm còn dao động. Công phu không đắc lực phải làm sao? quý vị hãy nghe bộ kinh này từ đầu đến cuối 3 lần, 5 lần, 10 lần. Rồi sau đó, tin sâu không nghi. Kinh có thể buông xuống rồi. Tín nguyện đầy đủ. Một câu Phật hiệu là được. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta, chỉ cần có chân tín thiết nguyện, công phu niệm Phật bất luận cạn sâu, bất luận đắc lực hay không đắc lực, chỉ cần hồi hướng cầu sanh tịnh độ, A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị liền thành tựu. Cho nên mấy câu nói ở chỗ này có thể sanh lòng tin sâu. Kiên cố thập tính không chỉ phát khởi mà còn phải kiên cố. Thời cũng khó gặp, nghĩa là chúng ta đã gặp được rồi. Phải sanh tâm hoan hỷ. Đoạn kinh văn phía dưới, phó chúc đương cơ thủ hộ. Đương cơ là Bồ Tát Di Lặc, tôn giả A Nan. Di Lặc là hậu bổ Phật. A Nan là người truyền thừa trong giáo pháp của Thế Tôn. Truyền thừa giáo là tôn giả A Nan. Truyền thừa thiền là tôn giả Đại Ca Diếp. Đệ tử của Phật Đà mỗi vị đều có sự truyền thừa. Gặp được cũng chẳng dễ dàng. Chúng ta xem Thế Tôn đã nói với các ngài ấy như thế nào. Tà này như lý tuyền thuyết pháp môn rộng lớn vì diệu như vậy, được tất cả chư Phật khen ngợi, phó chúc cho các ông hãy làm đại thủ hộ. Chúng ta đọc những kinh văn này phải giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đang ở trước mặt chúng ta, trực tiếp nói với chúng ta. Sanh lòng cảm ơn hiếm có. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Tà này đúng như Lý Tuy nói đến, làm đại thủ hộ, chính là đoạn kinh văn ở đây, chính là lời phó chúc dặn dò ý thác cho các vị đại đệ tử này. Đời đời truyền mãi. Như vậy mới có thể báo đáp ân Phật. Chúng ta tiếp nhận truyền thừa rồi, về sau không có người kế thừa, như vậy làm sao xứng đáng với Phật Đà? Khi không có người kế thừa thích hợp thì phải làm sao? Người xưa dùng gì viết sách lập luận? Không có học trò để truyền thừa, thì viết sách, viết chú giải. Trong bộ Đại Tạng Kinh này, những kinh luận trọng yếu, các bậc cổ đức đều làm chú giải. Có khi một bộ có 3-4 loại chú giải. Mỗi người kiến giải không giống nhau, cũng tức là đối tượng căn tánh mà họ nhắm đến không giống nhau. Đều là để báo đáp ân Phật. Đây chính là sự dặn dò, phó thác. Như lý tuyền thuyết, Phật thuyết pháp khế cơ, khế lý. Cơ là căn tánh của chúng sanh. Họ có thể nghe hiểu, họ có thể lý giải, họ hoan hỷ. Lời Như Lai nói tương ứng với chân lý gọi là khế lý. Những người học tập này, họ đều có thể thể hội được. Chính là khai ngộ rồi. Ngộ cái gì? Lý. Tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh vốn tự đầy đủ. Họ có thể thể hội được. Rộng lớn, vì diệu. Đây là tán thánh pháp môn này. Pháp môn tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ này. Viên cụ dạng đức. Viên là viên mãn. Cũng là đầy đủ. Hai ý nghĩa giống nhau. Viên mãn chính là đầy đủ. Đầy đủ chính là viên mãn. Dạng đức là từ mô tả, không phải là con số. Không chỉ là một dạng, mà là vô lượng, vô biên. Công đức vĩ đại, vô cùng, vô tận. Độ khắp các căn cơ, phổ biến thích hợp cho tất cả chúng sanh học tập. Câu nói này đối với Tịnh Tông mà nói là ngàn vạn phần chân thật, một chút cũng không giả. Các kinh điển khác nói có thể độ khắp các căn cơ thì cũng được. Nhưng trong sự độ khắp các căn cơ đó, chỉ có những ai tương ứng với pháp môn đó mới được lợi ích. Những ai không tương ứng sẽ không được lợi ích. Nên không thể gọi là duyên. Không phải là sự rộng khắp thực sự. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà mới thực sự là rộng khắp. Dùng từ trọt đủ, dùng từ độ khắp là chính xác. Nên bảo là rộng lớn. Do vì niệm Phật nên thiện căn bức đức chóng được bằng với chư Phật. Thật diệu khó nghĩ lường nên bảo là phi diệu. Những lời này đều là tán thán đến tột cùng. không thể thêm được nữa. Thật sự viên mãn rồi. Niệm Phật, tính, nguyện. Một câu A-di-đà Phật này chóng được bằng như chư Phật. Thị tâm thị Phật. Thần diệu khó nghĩ bàn. Nên nói là vì diệu. Được hết thầy chư Phật khen ngợi. Chỗ này có hai ý nghĩa. Một là như trong phẩm 23 của kinh này có nói, mười phương vô lượng chư Phật, mỗi vị đều khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của vô lượng thọ Phật. Trước đây đã đọc qua rồi. Hay là như kinh A-di-đà dạy, các đức Phật ấy cũng khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của chúng ta mà nói như sau. Thích Ca Mâu Ni Phật làm được chuyện rất khó hy hữu, có thể ở nơi cõi Ta Bà trong đời ác ngũ trược vì các chúng sanh đối pháp hết thảy thế gian. Có tin nổi này, mười phương chư Phật đều khen đấng Thích Tôn diễn nói kinh này. Giả lại, kinh Di Đà nguyên gốc có tên là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sổ Hộ Niệm Kinh. Đây là tên gốc của kinh này. Tức là kinh A-di-đà. Cho nên các vị tổ sư đại đức dịch kinh rất từ bi. Một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này được tất cả chư Phật hộ niệm, bèn dùng luôn Phật hiệu làm tên kinh. Thế nên tựa đề của kinh này gọi là Phật Thuyết Kinh A-di-đà. Nên biết rằng kinh pháp như vậy thực sự được mười phương chư Phật xưng tán hộ niệm. Bởi thế Đức Thế Tôn phó chúc cho các vị như Di Lặc làm đại thủ hộ, vị Bồ Tát Đường Cơ là Bồ Tát Di Lặc, dặn cho Bồ Tát Di Lặc cùng với các vị đại Bồ Tát chỉ những vị đại Bồ Tát có quả vị tương đương với Bồ Tát Di Lặc. Các vị đại Bồ Tát này làm đại thủ hộ. Không để cho kinh này bị thất truyền trên thế gian. Phải đời đời truyền mãi. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nhiều lần tuyên giảng, làm ra tấm gương cho mọi người xem. Người học tập nhiều, người thành tựu cũng nhiều. Đại. Chữ đại thủ hộ này, đại là siêu diệt muôn loài, là vì pháp môn này đệ nhất khi hữu nên gọi là đại. Thủ hộ kinh này nên gọi là đại. Đây là ý nghĩa của chữ đại. Giữ gìn còn hơn giữ gìn đầu mắt. Siêu diệt thường tình nên gọi là đại. Mỗi người khi gặp nguy hiểm đều dùng tay ôm đầu, nhắm mắt lại. Làm gì vậy? Giữ gìn đầu mắt. Phật dùng ví dụ này. Những vị Bồ Tát, A-la-hán tiếp nhận lời phó chúc này đều phải giống như lúc nguy cấp, giữ gìn đầu mắt vậy. Nên gọi là vượt ngoài tình thức thông thường, nên gọi là đại. Đây là pháp môn đệ nhất hiếm có của Như Lai Thế Tôn, nên gọi nó là đại. Niệm Lão lại dùng một câu kinh văn trong bản Đường Dịch. Ông A Dật Đa: ta đem pháp môn này và tất cả kinh pháp, pháp môn này chỉ bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Chư Phật pháp là tất cả kinh điển do Thế Tôn nói trong 49 năm. Chúc lụy ư nhự, phó chúc cũng phiền các ông. Hy vọng mọi người chân thật tu hành. Ông nên tu hành. Ta này thực hiện sự phó chúc lớn lao, để pháp này sẽ được tồn tại lâu dài, chẳng diệt. Thế Tôn ở đây vì chúng sanh khổ nạn mà làm sự đại phó chúc. Chữ lụy cũng có nghĩa là phó thác. Mọi người học tập kinh giáo, giáo hóa chúng sanh. Thân hành lời nói cũng chẳng dễ dàng. Đây là tâm đại từ bi, là tâm đại bồ đề. Tự hành hóa tha, chẳng từ gian khổ. Chữ lụy cũng có ý nghĩa là gian khổ. Cho nên Bồ Tát Di Lặc và cùng các vị này nên làm đại thủ hộ vậy. Đại sĩ từ thị chính là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc đặc biệt từ bi. Quý vị xem tượng của Ngài tạo ra mặt mũi vui vẻ. Ngài ở trong hội Vô Lượng Thọ, chính là lúc Thế Tôn giảng kinh Vô Lượng Thọ tiếp nhận sự phó chúc của Phật. Nên trong tương lai khi Ngài hạ sanh, ắt sẽ hoàn truyền kinh này. Bồ Tát Di Lặc trong tương lai. Sau khi Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật diệt hết, Ngài lại sinh ra ở thế gian làm Phật. Giảng kinh dạy học. Như vậy chúng ta biết, ngày nay, trong hội này của Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp nhận sự dặn dò của Thế Tôn, tương lai Bồ Tát Di Lặc thị hiện làm Phật, giảng kinh dạy học, khẳng định sẽ giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Đây là điều chúng ta có thể tin, có thể tin chắc. Chúng ta lại xem đoạn dưới đây, thuận theo lời dạy của ta, hộ trì chánh pháp trụ lâu dài. Trong đây cũng có ba đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất chỉ ra lợi ích của việc thoát khổ. Xin mời xem kinh văn. Làm lợi ích cho các hữu tình trong đêm dài, chẳng để cho chúng sanh chìm đắm trong năm đường, chịu đựng trọn đủ khổ ách. Mấy câu kinh văn này, đặc biệt là trong thời đại hiện nay của chúng ta, chúng ta thấy rồi, thật giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đang ở trước mặt chúng ta nói lời này. Hy vọng chúng ta phải y giáo phụng hành, vì tất cả chúng sanh khổ nạn, lợi ích trong đêm dài. Đêm dài là khổ nạn. Trong khổ nạn, điều gì mới thực sự là lợi ích? Chính là vượt thoát lục đạo luân hồi, giảng sanh thế giới cực lạc. Chớ để những chúng sanh này chìm đắm trong năm đường. Năm đường là người, trời, ba đường ác. Trong đó chịu khổ, chịu nạn. Chú giải của Niệm Lão rất hay. Thế Tôn ân cần, trân trọng, phó chúc như thế. Vì trong đời mạt pháp, chỉ có pháp này mới có thể ban cho chúng sanh cái lợi chân thật. Câu nói này ngàn vạn phần chân thật, lời thành thật. Pháp nào có thể cho chúng ta lợi ích chân thật? Tính nguyện trì danh, niệm Phật cầu giảng sanh. Dặn dò, các vị đại sĩ thủ hộ phải làm đèn sáng cho hết thảy chúng sanh trong biển sanh tử, dẫn dắt chúng sanh vượt qua biển khổ. Nên bảo là tạo lợi ích trong đêm dài. Chữ dạ là nói về mê hoặc điên đảo, nhận lầm chánh pháp là tà pháp, nhận lầm tà ác là chánh pháp. Xã hội hiện đại này như thế là điên đảo rồi. Làm thế nào để vượt qua đêm dài. Lại thấy được ánh sáng. Chỉ có một phương pháp. Tính nguyện trì danh. Lão thật niệm Phật. Mới có thể làm được. Giảng rõ ràng. Giảng thấu triệt. Giảng minh bạch về tính nguyện trì danh và lão thật niệm Phật. Chỉ có duy nhất bộ kinh này. Kinh A-di-đà cũng rất hay. Muốn học kinh này, nhất định phải học sớ sao của Liên Trì Đại Sư. Giảng giải tỉ mỉ kinh A-di-đà. Yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư đọc rồi. Khâm phục đến nằm vóc sát đất. Nói với chúng ta, cho dù là cổ Phật tái lai, làm chú giải cho kinh A-di-đà cũng không thể vượt hơn được. Đây là lời tán thán đến tột cùng. Tăng cường tín tâm cho chúng ta. Kinh luận của Tịnh Tông xác thực đúng là ngọn đèn sáng trong biển sanh tử của chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi biển khổ. Nên nói là lợi ích trong đêm dài. Nhờ vào diệu pháp này, nên các loài chúng sanh chống lìa được sanh tử, chẳng đọa vào năm đường, khỏi chịu các khổ. Vì thế, Phật phó chúc các vị như Di Lặc phải hội trì kinh này. Mấy câu nói này, chúng ta vừa xem liền hiểu, vừa nghe liền thông. Tại sao Phật ân cần nhiều lần phó chúc mọi người như vậy? Pháp môn này xác thực đúng là có thể giúp chúng sanh khổ nạn nhanh chóng rời khỏi sanh tử, không còn tạo luân hồi nữa, không còn chịu khổ nữa, đời sau sanh về thế giới cực lạc. Ý này phải hiểu. Chúng ta ngày nay may mắn gặp được rồi. Gặp được bản chú giải vô cùng thù thắng của Tịnh Tông. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải là dùng kinh để chú giải kinh. Quý vị xem mỗi câu nói đều có nguồn gốc, không phải do chính Ngài nói, mà là lời của Tổ sư Đại Đức, lời trong kinh điển, để tạo niềm tin của người đời sau. Đoạn thứ hai phía dưới: siêng năng thuận theo lời Thầy dạy. Bốn câu nói này quá trọng yếu. Nên siêng tu hành, thuận theo giáo pháp của ta, phải tâm nguyện như Phật, thường nhớ ân sư. Sự truyền thừa của văn hóa Trung Quốc. Cái gốc chính là hai chữ. Một là hiếu, một là kính. hiếu thân tôn sư, thường nhớ ơn thầy. Người đó mới có năng lực, có duyên phận tiếp nhận lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Nếu không có hai chữ này, lời dạy của cổ thánh tiên hiền, dù nhiều đến đâu, bạn ngồi trong tứ khố toàn thư, bạn cũng không thể đạt được lợi ích. Tại sao vậy? Quý vị không có cái gốc này. Hiếu thân là cái gốc. Tôn trọng thầy là cái gốc. Không có cái gốc này, dù gặp được thầy giỏi, họ cũng không học được gì. Đây chính là chỗ khó của việc học Hán học ngày nay. Năm ngàn năm nay, cổ thánh tiên hiền, liệt tổ liệt tông, giáo hóa người đời sau, giáo hóa thế hệ sau, đều bắt đầu từ việc hiếu thân tôn sư. Cho nên hai việc này quyết định không thể xem thường. Nếu xem thường, chúng ta đời này sẽ trôi qua vô ích. Đời sau vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Vậy là sai lầm quá lớn rồi. Chủ đề này, siêng năng thuận theo lời dạy của thầy. Nên siêng tu hành thuận theo giáo pháp của ta. Phải tâm nguyện như Phật, thường nhớ ân sư. Bốn câu nói này là nền tảng căn bản chân thật để tiếp nhận thánh giáo có thể thành tựu hay không. Chú giải của niệm lão, từ câu phải siêng tu hành trở đi, kinh nêu lên hai điều lợi ích rốt ráo. Tự giác và giác tha. Chỉ nên tùy thuận lời Phật dạy, giữ gìn vững vàng kinh pháp. Đạo lý được giảng trong kinh, phương pháp được giảng, lý đã hiểu rõ rồi. Phương pháp thì đơn giản. Chân tính, thiết nguyện. Lão thật niệm Phật là phương pháp. Chỉ cần tuân thủ, thuận theo lời Phật dạy, kinh văn trong kinh điển, nói rõ nhân duyên đại sự lần này. Chúng ta đều đã hiểu rõ rồi. Sau khi hiểu rõ, phải thật sự làm. phải chân tín, phải chân nguyện, phát nguyện tha thiết cầu sanh tịnh độ. Thế gian này vạn duyên buông xuống, thế gian này sống tạm qua ngày, không có chút mong cầu nào. Tâm liền thanh tịnh rồi, tâm liền định rồi, kiên trì kinh pháp, kinh là hiểu rõ, giác ngộ rồi. Pháp là nhất tâm chuyên niệm. Ba câu phía dưới Điềm Lão nói với chúng ta, tuân theo lời Phật dạy, kiên trì kinh pháp, tinh tấn siêng năng tu tập, ngưỡng mong báo đáp ân Phật, thuận theo giáo pháp của ta, phải tâm nguyện như Phật, thường nhớ ân sư. Ba câu này đều chỉ diệt tôn sư trọng đạo, y giáo phụng hành. Răn nhắc người tu không được sư tâm tự dụng, trái nghịch bổn sư, lìa kinh phản đạo. Sư tâm tự dụng là nói về hiểu biết nửa vời, cho mình là đúng, vậy là sai rồi. Giải không thể không đúng, tâm không thể không chân thành. Dùng tâm chân thành, tâm cung kính để đọc kinh mới có thể hiểu được nghĩa. Dùng tâm ngạo mạn, tâm tự cho mình là đúng để đọc kinh, không những không có công đức, mà còn tạo tội nghiệp. Phật nói ở đây rất hay, cho nên không thể dựa vào ý hiểu riêng của mình làm trái lời Phật dạy, lìa kinh phản đạo. Như vậy là sai lầm quá lớn rồi. Hiện nay học Phật thật sự chẳng dễ dàng. Quý vị thật sự chịu học chính là như trong kinh đã nói, trong đời quá khứ từ vô lượng kiếp tới nay tu hành đã chín mùi rồi, cảm ứng được Phật Bồ Tát gia trì, Phật Bồ Tát bảo hộ, bạn mới có thể thực sự hiểu được một chút. Có không ít người vẫn còn mơ hồ, hiểu biết nửa vời. Pháp môn đã tiếp cận rồi, nhưng các pháp môn khác trước kia đã học không chịu buông xuống, trở thành tạp tu. Đáng tiếc, không thể chân tu. Chân tu, người hiếu thân tôn sư mới có thể chân tu. Cho nên người Trung Quốc nói về giáo dục Đại Căn Đại Bổn Kinh là nói về ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức, ngàn kinh vạn luận, không rời nguyên tắc lớn, cương lĩnh lớn này. Ngũ luân trước hết nói, phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, bằng hữu hữu tín, trước kia trẻ con từ 3-4 tuổi đã bắt đầu rồi. Đã dẫn dắt chúng đi theo con đường này. Hiện nay không còn nữa. Phải làm sao? Nếu không quay lại cách dạy xưa, quan niệm dạy học xưa, phương pháp xưa, thì quá khó. Nhưng ngày nay có mấy người chịu quay lại? Lầm tưởng những thứ ngày xưa đã lỗi thời, không dùng được nữa. Đúng vậy, nhiều thứ đã lỗi thời, không dùng được nữa. Nhưng luân thường đạo đức thì muôn đời không thay đổi. Nó không xưa, không già. Nó không thể rời bỏ. 3.000 năm trước, tuân thủ là đúng. 3.000 năm sau, ngày nay chúng ta học tập vẫn là đúng, không sai. Năm nay, chúng tôi ở trụ sở UNESCO Paris đã tổ chức một buổi pháp hội tế tổ. Rất nhiều người cảm động, đều khen ngợi hoạt động này rất hay. Đặc biệt là những bậc cha mẹ lớn tuổi cảm động rất sâu. Lúc nhỏ bản thân không được học, do đó con cái lớn lên cũng không dạy dỗ nghiêm túc. Tuổi già chịu khổ, hối hận không kịp. Cho nên quyết định không thể dựa vào ý hiểu riêng của mình, trái nghịch bổn sư, lìa kinh phản đạo. Hiện nay trên xã hội, 12 chữ này chúng ta thấy khắp nơi. Quá nhiều. Thậm chí, tiên sinh Phương Đông Mỹ lúc trước đã nói với tôi, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, lúc đó tôi muốn đến trường nghe thầy giảng bài. Thầy nói với tôi, trường học hiện nay, 62 năm trước, thầy không ra thầy, học sinh không ra học sinh. Nếu anh đến trường nghe giảng, anh sẽ rất thất vọng. Lúc đó tôi nghe những lời này không hiểu. Đó là trường đại học Đài Loan. Sao lại giống như thầy nói? Nhiều năm sau, nghĩ lại lời thầy nói trong lần gặp đầu tiên, mới biết đó là thật, không phải giả. Học sinh tiểu học, trung học còn chăm chỉ học tập. Tại sao? Để thi lên cấp cao hơn. Học đến đại học, không muốn học lên nữa, không còn cấp cao hơn nữa, nên không chăm chỉ. Học sinh không nghiêm túc nghe giảng, thầy giáo cũng không nghiêm túc giảng dạy, hình thành một xu hướng xã hội có thể thấy khắp nơi. Tôi thấy mà sợ hãi. Xã hội sao lại trở thành như vậy? Học vấn của tôi đến hết sơ trung, sau đó không học nữa. Gặp được tiên sinh Phương Đông Mỹ. Tôi muốn nghe thầy giảng bài, tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy. Kết quả cuối cùng, mỗi chủ nhật tại nhà thầy mở lớp. Một thầy một trò chúng tôi. Thầy đã giảng cho tôi một bộ triết học khái luận. Chương cuối cùng giảng về triết học Phật giáo. Tôi từ đó bắt đầu vào đạo Phật. Trước đây cho rằng Phật giáo là mê tín, không tiếp xúc. Lúc đó mới biết kinh điển Đại Thừa Phật giáo là đỉnh cao nhất trong triết học. Sau đó theo Đại sư Chương Gia 3 năm, theo Thầy Lý học kinh giáo 10 năm. Đây là quá trình học vấn của tôi. Đều có thể nói là dạy một kèm một, một thầy một trò. Trong các buổi giảng của thầy Lý ở Đài Trung, thầy giảng kinh chỉ định cho tôi một chỗ ngồi đối diện với thầy, ngồi ở hàng đầu chính giữa. Tương đương cho dạy một kèm một. Tôi đã học như vậy. Tại sao thầy có thể dạy tôi? Tôi đã hiểu đạo lý hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo. Tôi hiểu. Tôi cung kính đối với thầy. Chỉ nhờ mối quan hệ nhỏ nhặt này, cả đời này không uổng phí, rất may mắn. Cho nên 12 chữ này, dựa vào ý hiểu riêng của mình, trái nghịch bổn sư, lìa kinh phản đạo, chúng ta phải đặc biệt chú ý. Xem mình có lỗi lầm này hay không. Có thì sửa ngay. Không có thì tự cảnh tỉnh mình. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học đến đây thôi.
Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.